Kính chào kính hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 17 tháng 1 năm 2018. Tôi xin nhắc lại rằng tôi chỉ điểm tổng hợp những cái tin tức nó liên hệ đến cái tình hình thế giới trong cái xu thế thời đại hiện nay, với hai lực cản của xu thế thời đại: hòa bình, hợp tác và phát triển, là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo và những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản. Và đây là những tin tức đầu tiên về tình hình nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFP Pháp: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có sức khỏe tuyệt hảo. Kết quả kiểm tra của Tổng thống Mỹ đã được công bố hôm qua 16 tháng 1 2018. Ở tuổi 72, ông Donald Trump, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có sức khỏe rất tốt dù hơi thừa cân. Mặc dù gần đây có những lời đồn đãi, nhưng không có gì đáng ngại về năng lực tinh thần, theo những kết luận của bác sĩ riêng của ông Donald Trump. Bác sĩ nói tất cả đều tuyệt hảo. Và cái điểm kém duy nhất là tổng thống nặng đến 108 kg. Và mục tiêu hợp lý nhất trong những ngày sắp tới là phải giảm từ 5 đến 10 kg trong năm tới, và phải tập ăn kiêng và tập luyện. Sở dĩ mà ông lên cân là vì ông ăn hamburger đầy chất béo. Và bác sĩ Jackson giải thích rằng ông ấy nói với tổng thống là nếu ông theo chế độ ăn uống tốt hơn trong 20 năm qua, ông có thể sống đến 200 tuổi. Ông Donald Trump có thể chất di truyền rất tốt. Đó là trời cho ông. Và bác sĩ của Nhà Trắng kết luận Tổng thống Trump có thể đảm đương hết nhiệm kỳ, thậm chí có thể làm thêm một nhiệm kỳ thứ hai nếu ông tái đắc cử. Về cái sự chia rẽ của nước Mỹ làm cho chính quyền Trump không được mạnh mẽ trong năm vừa qua. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Chính quyền Trump kháng cáo về phán quyết di trú. Phán quyết di trú của Donald Trump luôn luôn là bị tư pháp thiên về Đảng Dân chủ luôn luôn đưa ra những bản án cản trở. Và lần này là cản trở về cái phán quyết di trú. Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa, Donald Trump, vào tháng 9 năm ngoái hủy bỏ chương trình DACA, một chương trình được cựu Tổng thống Dân chủ Barack Obama thiết lập vào năm 2012. Lệnh hủy bỏ DACA của Tổng thống có hiệu lực vào tháng 3 năm nay. Một số các tổng trưởng lý tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ, các tổ chức và các cá nhân đã đệ đơn kiện Tổng thống tại nhiều tòa án liên bang. Chính quyền đang thách thức một quyết định ngày 9 tháng 1 năm nay của thẩm phán liên bang San Francisco là ông William Anshup, cho rằng DACA vẫn có hiệu lực trong khi các vụ kiện được giải quyết. Phán quyết của ông Anshup được đưa vào lúc có những cuộc thương thuyết giữa Tổng thống Trump và các nhà lập pháp quốc hội về chính sách di trú. Nhưng cuộc thảo luận này thất bại sau khi ông Trump bác bỏ một thỏa thuận lưỡng đảng và gây nên phẫn nộ với tin ông dùng lời biệt thị để mô tả các nước châu Phi trong cuộc họp với các nhà lập pháp về di trú. Kể từ khi chương trình DACA được thi hành, có khoảng 800.000 người trẻ được gọi là Dreamers, hầu hết thuộc gốc châu Mỹ Latin, được bảo vệ không bị trục xuất và được phép làm việc hợp pháp tại Mỹ. Cho đến tháng 9 năm nay, có khoảng 690 người trẻ được bảo vệ theo chương trình này. Đến một tin khác về cái sự trục xuất Dreamers. Đàn tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Bộ trưởng An ninh Nội địa của chính quyền Trump nói việc trục xuất Dreamers không phải là ưu tiên. Bộ trưởng An ninh Nội địa nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 16 tháng 1 rằng trục xuất di dân đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ không phải là ưu tiên hàng đầu của các giới chức thi hành luật pháp liên bang, ngay cả khi các nhà lập pháp không thông qua một chương trình bảo vệ những người này. Và đây là bà Bộ trưởng Nielsen. Bình luận của bà Nelson được đưa ra vào lúc ông Trump và các nhà lập pháp đang tranh cãi về một thỏa thuận di dân đang bị phá vỡ do những nhận xét gây tranh cãi của ông Trump tại một cuộc họp mới đây tại Tòa Bạch Ốc. Những cuộc thảo luận cũng bị bao phủ vì những cuộc thương thuyết về chi tiêu lớn hơn trước việc chính phủ liên bang có thể bị đóng cửa trong tuần này. Bà Nelson ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 1 để thảo luận về việc giám sát Bộ An ninh Nội địa. Bà đề cập đến một cuộc nghiên cứu sắp tới về di dân và khủng bố, nói bà sẽ yêu cầu các nhà lập pháp giúp lấp các lỗ hổng ngăn chúng ta đưa các nghi can khủng bố nổi tiếng và những tội phạm khác ra khỏi nước Mỹ. Được hỏi điều đó có nghĩa là những cá nhân như thế sẽ bị theo dõi thường xuyên hay không? Bà Nelson cho biết, không cho biết chi tiết nhưng nói, dù là công dân, chúng tôi muốn tiếp tục chắc chắn là chúng tôi hiểu bạn là ai và tại sao bạn có mặt ở đây. Bà Nelson chắc chắn sẽ bị hỏi về nhận xét của ông Trump tại các cuộc họp tuần qua, nơi Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin nói Tổng thống có nhận xét miệt thị đối với di dân Haiti và các nước châu Phi. Bà Nelson nói là bà không nhớ hay không nghe, hay nghe ông Trump đã dùng những từ gì mà gây tranh cãi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga và bầu cử Mỹ, đang cuộc điều tra về Nga có thông đồng với ông Donald Trump để làm cho ông đắc cử không? Bây giờ Ủy ban Tình báo Hạ viện gặp cựu cố vấn chiến lược của Tổng thống Trump. Cuộc phỏng vấn với Ủy ban Tình báo Hạ viện diễn ra giữa lúc đang xảy ra kích thích xích mích do ông Bannon và Tổng thống Trump về những lời bình luận của ông Bannon với Michael Wolff, tác giả của quyển sách Fire and Fury Inside the Trump White House. Tôi nhắc lại, Fire and Fury Inside the Trump White House, tức là dịch là lửa và thịnh nộ bên trong Tòa Bạch Ốc của ông Trump. Trong cuốn sách, tác giả trích lời ông Bannon miêu tả một cuộc gặp gỡ vào tháng 2 2016 giữa những người thân tín của ông Trump, trong đó có cả con trai và con rể của ông Donald Trump, Junior, là ông Donald Trump và Jared Kushner, với một luật sư người Nga là có tính cách phản bội và không yêu nước. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi Donald Trump Junior được cho biết qua một email rằng chính phủ Nga có những thông tin bất lợi cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Và ông Trump Jr. đã trả lời rằng, tôi rất thích. Ông Biden một lần nữa đi đầu đấu tranh cho nghị trình nước Mỹ trên hết của ông Trump bị sa thải khỏi Tòa Bạch Ốc hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đó ông Biden trở về với trang mạng tin tức có lập trường hữu khuynh là Breitbart News. Ông tiếp tục liên lạc với Tổng thống Trump và tìm cách cổ vũ cho nghị trình của ông Trump. Ông Trump hồi đầu tháng này tố ông Bannon là mất trí trong mặt kép khi xuất hiện tin tức về những lời bình luận của ông Bannon với ông Wolf 6 ngày sau đó. Ông Bannon từ nhiệm chức vụ chủ tịch điều hành Breitbart News. Ông Bannon là nhân vật được biết tiếng mới nhất ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được tiến hành và những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Trễ hơn trong tuần này, Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ lắng nghe điều trần của ông Corey Lewandowski, người từng quản trị chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC AM rằng ông trông đợi cuộc điều trần kín sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm tới. Ông Lewandowski nói với đài phát thanh WABC rằng tôi sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với họ, tôi chẳng có gì để phải giấu giếm. Tôi không thông đồng, hợp tác hay phối hợp với bất cứ người Nga nào, cơ quan Nga nào, hoặc bất cứ ai khác tìm cách tác động tới cuộc bầu cử. Các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện tố cáo các đảng viên của Đảng Cộng Hòa là vội vã kết thúc cuộc điều tra để bao che cho Tổng thống Trump, bất chấp yêu cầu của họ đòi phỏng vấn thêm các nhân chứng khác. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa bác bỏ lời tố cáo này. Tiếp tục chia rẽ thì làm cho vai vế của nước Mỹ trên thế giới nó bị giảm đi rất nhiều. Một tin nữa về châu Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài FP, Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của nền văn minh cộng sản và tan vỡ. Venezuela đặc nhiệm tấn công nhóm cựu cảnh sát nổi dậy. Bây giờ nội loạn rồi. Hôm qua, 15 tháng 1, 2018, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm Venezuela đã mở cuộc tấn công lớn vào nhóm của ông Oscar Perez, cựu thanh tra cảnh sát khoa học hình sự. Hồi tháng 6 năm ngoái, ông này đã nổi tiếng với vụ ném lưu đạn vào tòa án tối cao từ trên chiếc trực thăng cướp được để tỏ thái độ chống chính quyền của Tổng thống Maduro. Hành động của cựu nhân viên cảnh sát đã bị chính quyền coi là khủng bố và Venezuela đã ra lệnh bắt ông. Cuộc tấn công đã gây ra nhiều thương vong, hai cảnh sát bị chết, Bộ Nội vụ quả quyết đang rằng các thành viên mà họ gọi là thuộc ổ khủng bố đã bị tiêu diệt và năm kẻ tội phạm khác đã bị bắt. Tuy vậy, cơ quan này không nêu danh tính của Oscar Perez. Tối qua các thắc mắc vẫn còn, trước tiên là về diễn biến chiến dịch. Trong khi mà Oscar Perez mặt bê bết máu trong một video cam đoan muốn ra hàng, chính quyền đưa ra lời giải thích khác, khẳng định rằng các lực lượng an ninh đã bị tấn công trong khi các thương lượng đầu hàng đang diễn ra. Một đoạn số khác, Oscar Perez có nằm trong số những người bị giết hay không hay bị bắt? Không có khẳng định nào chính thức hay từ Tổng thống. Ông Maduro có nhắc đến cuộc tấn công trong một thông điệp gửi quốc dân nhưng không đưa ra chi tiết về danh tính của những người bị tiêu diệt hay bắt giữ trong chiến dịch. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Hạ viện Anh biểu quyết về dự luật Brexit, tức là nước Anh ra khỏi Liên Âu đó. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố như rằng tôi rất muốn Anh Quốc ở lại với Liên Hợp châu Âu. Theo AP, sau 3 tháng tranh cãi gay gắt kể cả trong nội bộ phe bảo thủ, dự luật Brexit của chính phủ Theresa May chắc chắn sẽ được Hạ viện thông qua trong ngày 17 tháng 1, 2018. Văn kiện này, một mặt bãi bỏ ưu thế của luật pháp châu Âu trên luật pháp quốc gia của nước Anh, nhưng cùng lúc đưa luật pháp châu Âu vào luật quốc gia để Liên Hiệp Anh có thể sinh hoạt bình thường sau khi rời Liên Hiệp châu Âu. Tuy không gặp khó khăn tại Hạ viện, nhưng mà dự luật Brexit của chính phủ bảo thủ có nguy cơ bị cản trở tại Thượng viện. Cựu thẩm phán Dominic Grieve chỉ trích Thủ tướng Theresa May là tiền hậu bất nhất không đưa hiến chương châu Âu về các quyền lợi căn bản và luật pháp Anh. Do vậy, mâu thuẫn với ý nguyện canh tân đảng bảo thủ, dân biểu Kenneth Clark thì cảnh báo đừng có mơ dự luật Brexit sẽ được Thượng viện đồng ý một cách dễ dàng. Ngoài khó khăn chờ đón tại Thượng viện, Thủ tướng Anh còn phải đương đầu với những đòi hỏi của Liên Âu trong đợt thương lượng về giai đoạn chuyển tiếp trước khi bàn về mối quan hệ thương mại tương lai kể từ tháng 4 2018. Một tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm nay. Anh và Pháp chuẩn bị hiệp ước mới về di dân. Vì anh ra Liên Âu rồi thì là dân lúc trước đến nay là tự do đi qua lại, bây giờ sao? Theo thông báo của Điện Élysée hôm nay 17 tháng 1 2018, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Theresa May dân thượng đỉnh ngày mai sẽ thông báo một hiệp ước mới để bổ sung cho hiệp định trúc kỳ về việc quản lý những người di dân muốn đi sang Anh Quốc. Phủ Thủ tướng Pháp cho biết hiệp ước mới sẽ tập trung chủ yếu vào những trẻ em không có bố mẹ và những đơn vị xin tị nạn và những trường hợp đoàn tụ gia đình. Bây giờ đến tình hình châu Âu về một nước dân chủ hóa sau khi ra khỏi Liên bang Xô Viết là Rumani. Chúng ta nhớ là Rumani là cái nước cộng sản cho đến chết ấy, và anh lãnh tụ anh ấy bị dân chúng nổi loạn và bắt rồi đưa sự tử hình ấy. Là bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài RFI nói về cái nền dân chủ non trẻ cựu Xô Viết của nước Rumani. Khủng hoảng chính trị Rumani, thủ tướng cánh tả phải từ chức. Thủ tướng Rumani Tudose đã bị buộc phải từ chức vào hôm qua sau khi mất hậu thuẫn của chính đảng xã hội dân chủ, đảng cầm quyền mà bị chính đảng của mình buộc phải từ chức. Nguyên do từ chức là bất đồng của giữa ông Tudose với lãnh đạo đảng là Dragnea Một nhân vật của đảng SPD trả lời Reuters cho biết là đa số tuyệt đối trong đảng đã bỏ phiếu đòi ông Trudeau từ nhiệm. Phó Thủ tướng Paul Stanescu sẽ tạm thay thế trong vòng 45 ngày. Người tiền nhiệm của ông Trudeau, Sorin Grindo, cũng đã bị ông Darnell lật đổ nhân một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây thì đảng SPD đã phải tìm một thủ tướng khác và người mới còn phải được Tổng thống chấp thuận và nghị viện thông qua. Theo giới quan sát, Tổng thống Klaus Iohannis thuộc cánh trung hữu có thể gây khó khăn. Bây giờ một nước khác ở châu Âu cũng đang rắc rối vì cái xu hướng đòi ly khai và độc lập của những khu tự trị. Bản tin ngày hôm qua của Đại diện Pháp, Tây Ban Nha dọa đưa Catalonia trở lại quy chế bảo hộ. Nhớ rằng Catalonia là một khu tự trị. Người ta có chính quyền người ta, người ta có quốc hội người ta. Năm ngoái, người ta quốc hội biểu quyết là đòi độc lập. Và Tây Ban Nha không cho. Và Tây Ban Nha đòi bầu cử lại. Bởi vì lúc bầu cử lại thì cái phe mà đòi độc lập nó vẫn thắng thế. Tức là gì? Bây giờ đang thì nhắc tiếp tục rắc rối. Trong cuộc khủng hoảng Catalonia đòi ly khai chỉ vài giờ sau khi nghị viện Catalonia tuyên bố độc lập, Thủ tướng Mariano Rajoy hôm đã vận dụng điều luật trên để phế truất chính quyền vùng, giải tán nghị viện và cho tổ chức bầu cử sớm. Cuộc bầu cử trước thời hạn đầu tháng 12 vừa qua vẫn mang lại chiến thắng cho phe đòi ly khai Catalonia với 70 trên 135 phiếu. Đảng của ông Puigdemont về đầu trong khối ly khai và có thể đứng ra thành lập chính quyền vùng, nhưng hiện ông này đang bị truy tố vì tội nổi loạn và biển thủ, đang sống lưu vong tại Bỉ. Nếu ông hồi hương thì ông có thể bị bắt giam ngay lập tức. Trước mắt, ông Puigdemont muốn nhậm chức và điều hành chính quyền của vùng Catalonia từ bên ngoài. Đây là điều mà Madrid là thủ đô Tây Ban Nha không thể chấp nhận. Chắc rồi. Bây giờ đến tình hình Ukraine. Bản tin này rất lớn là nước Nga muốn là lấy lại cái Ukraine trước kia thuộc liên bang Liên Xô Biết, rồi thuộc đế quốc Nga Hoàng, nhưng bây giờ người ta độc lập rồi. Và anh Putin, anh dùng những biện pháp thủ thuật, anh lấy lại cái đảo Crimea. Bây giờ ông Poroshenko là tổng thống của Ukraine, tiếp tục đấu tranh chống lại Nga. Nhưng bản tin này lấy làm lạ lại do đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik loan tin ngày hôm nay. Ông Poroshenko cáo buộc Nga có ý định tiêu diệt nhà nước Ukraine. Tổng thống Ukraine Poroshenko phàn nàn với các nhà ngoại giao nước ngoài rằng Nga muốn nước này trở lại phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Họ không thể đặt lòng tin vào Kremlin. Ukraine dân chủ, thành công và độc lập là cách bảo vệ hiệu quả nhất chống lại sự phục hưng của tham vọng đế chế và sự thèm muốn của Nga. Tất cả những gì Nga đang làm Ukraine đều có một mục tiêu duy nhất là đưa chúng tôi trở lại phạm vi ảnh hưởng của mình và tiêu diệt nhà nước Ukraine. Đó là Tổng thống Ukraine đã tuyên bố như vậy vào hôm thứ Ba khi phát biểu tại lễ tiếp các lãnh đạo ngoại giao nước ngoài hàng năm. Theo ông, cần nhớ lịch sử và nói rằng không thể tin tưởng kẻ xâm lược và không thể bình an được. Tổng thống nói, Điện Kremlin không bao giờ có thể tin cậy được, bất chấp chế độ nào nó có cố gắng che giấu. Và ông nhắc lại là từ chế độ hoàng gia, tức là nước Nga của Sa Hoàng đó, cho đến chế độ cộng sản. Và đến bây giờ, mà ông gọi là dân chủ giả. Nhắc lại là đài Tiếng Nói Nước Nga nhắc lại cái lời của ông Tổng thống Ukraine. Ông nói rằng Điện Kremlin không bao giờ có thể tin cậy được, bất chấp chế độ nào cố gắng che giấu, là hoàng gia, là cộng sản hay dân chủ giả. Trước đó, Kiev tức là Ukraine đã cáo buộc Nga, cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ Ukraine ở Donbass. Nga bác bỏ điều này và nêu lời cáo buộc như vậy là không thể chấp nhận được. Anh Nga là một trong những thế lực mà cản trở cái xu thế thời đại ngày hôm nay đó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cảnh giác với hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Hoa Kỳ đang đánh giá ảnh hưởng an ninh của việc Nga vừa triển khai hệ thống phòng không S-400 tại Crimea. Việc Moscow ngày 13 tháng 1 triển khai một sư đoàn phi đạn đất đối không S-400 thứ nhì tại Crimea, lãnh thổ của Ukraine bị sát nhập vào năm 2004, khiến Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ chế tài Nga. Nga triển khai sư đoàn S-400 thứ nhất vào mùa xuân năm 2007 gần thị trấn cảng Fedosia. Sư đoàn mới sẽ đặt căn cứ gần thị trấn Sevastopol và sẽ kiểm soát vùng trời giáp danh với Ukraine. Thông tấn xã Argentina. Giới chức quân đội Mỹ công nhận khó đánh giá mục đích của việc triển khai các phi đạn này. Tuy nhiên, bất cứ hệ thống phòng không loại này nào cũng gia tăng khả năng quân sự của Nga tại Crimea và tăng cường việc kiểm soát không phận. Và Nga thì nói rằng thì hệ thống phòng không mới được thiết kế để bảo vệ biên giới Nga. Và Mỹ thì cho rằng cái đó sẽ chuyển sang chiến đấu trong vòng chỉ đầy 5 phút. Và Nga viện cớ rằng thì Mỹ cũng đem võ trang cho Ukraine. Các giới chức Nga đã chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ được loan báo vào tháng 12 năm ngoái là cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng vệ mà các giới chức nói bao gồm phi đạn chống tăng Javelin. Riêng về Washington thì Washington trong quá khứ cho rằng loại vũ khí này không hữu hiệu trong việc chiếm lãnh thổ, và tướng thủy quân lục chiến Mỹ là Joseph Dunford nói trong một chuyến viếng thăm Brussels trong tuần này là động thái này chỉ có tính cách phòng vệ mà thôi. Bây giờ Nga tiếp tục đối đầu với Mỹ ở Ukraine. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Ankara phản đối Mỹ giúp lực lượng an ninh biên giới Kurdistan. Anh Thổ Nhĩ Kỳ này từng là thủ đô của đế quốc Ottoman bị tan vỡ sau đệ nhất thế chiến. Và anh Thổ Nhĩ Kỳ này là một mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Và trong cái mảnh vỡ đó lại lẫn lộn với một mảnh vỡ khác của nền văn minh Hồi giáo là phe Hồi giáo Kurdistan. Mà Mỹ thì ủng hộ Kurdistan. Và trong cái lực lượng mà Mỹ yểm trợ, viện trợ và cố vấn để chống lại nhà nước Hồi giáo IS vừa qua, thì có lực lượng Kurdistan rất mạnh. Mà lực lượng Kurdistan đấy lại có là 1/3 của nước Thổ Nhĩ Kỳ, mà bị Thổ Nhĩ lên án là khủng bố. Bây giờ tiêu diệt được nhà nước Hồi giáo, cái lãnh thổ ở Syria và Iraq rồi, thì bây giờ Mỹ tiếp tục để quân lại vào Thổ Nhĩ Kỳ phản đối là Mỹ giúp lập lực lượng an ninh biên giới Kurdistan. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã liên tiếp đưa ra các tuyên bố công phẫn và coi cái việc mà Mỹ viện trợ cho cái lực lượng Kurdistan là một sự khiêu khích, một hành động điên rồ. Sự hiện diện của các chiến binh ở Kurdistan VPJ vốn bị coi là khủng bố và có liên hệ với đảng PKK là điều mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận được. Ankara muốn phòng trước việc thành lập lực lượng thù địch với họ bằng cách tiến hành chiến dịch tấn công hai thành phố của Syria bên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là Afrin và Winbej, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân Kurdistan. Thì giờ đánh nhau đó. Tất cả về mặt quân sự đã sẵn sàng. Ông Recep Tayyip Erdogan, tức là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đó, tuyên bố chiến dịch có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn đe dọa tiến hành các chiến dịch trong những vùng biên giới khác cho đến khi tiêu diệt kẻ khủng bố cuối cùng. Thì mà sẽ căng thẳng với Mỹ và là bị chết chặt giữa Mỹ và Nga này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại một cái rắc rối nữa do hai cái mảnh vỡ của hai nền văn minh cộng sản là Hồi giáo là Syria và Nga nó cấu kết với nhau. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Nga, Iran thảo luận về Syria và thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thảo luận về cuộc xung đột ở Syria và thỏa thuận hạt nhân Iran trong một cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Ba 16 tháng 1. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nguyên văn như thế này: Hai bên đã trao đổi những quan điểm về một loạt vấn đề quốc tế, kể cả tiến trình hòa bình Syria trong bối cảnh Hội nghị đối thoại quốc gia Syria và ở Sochi, cũng như về tình hình xoay quanh kế hoạch hành động toàn diện hỗn hợp về chương trình hạt nhân Iran. Nhân cái dịp này, tôi có một cái bản tin hơi dài dòng nhưng tôi bắt buộc phải đem vào, là vì nó cho biết cái nội tình của nước Iran như thế nào từ những năm trước cho đến năm nay. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 16 tháng 1. Và nhân điểm ra điểm kiểm điểm về viễn cảnh hậu Khamenei và đặt câu hỏi là Iran có tìm lối thoát hay không. Ông Khamenei là ông lãnh tụ tôn giáo trị của nước Iran và năm nay ông đã 80 tuổi rồi. Và báo chí Pháp đặt vấn đề rằng sau khi ông già quá hoặc là ông chết đi hoặc là ông không làm việc nữa thì Iran có tìm ra lối thoát khỏi cái nền tôn giáo trị hay không. Và bản tin này căn cứ vào sự phân tích của giáo sư Ian Richard, một chuyên gia về Iran. Ông đã viết cho báo Le Monde bài có tựa đề là Thời kỳ hậu giáo chủ Khamenei, vấn đề chủ yếu tại Iran, mở đầu với câu hỏi rằng liệu chúng ta có chứng kiến sự cáo chung của một chế độ từng gây đảo lộn thế giới Hồi giáo và cả hành tinh từ gần 40 năm nay. Câu hỏi đi kèm với nhận xét rằng khủng hoảng Iran trước hết là một cuộc khủng hoảng nội bộ, nhưng cũng cần được đặt trên cái nền của tình trạng hỗn loạn đang gia tăng khắp vùng Trung Đông. Đúng. Vì thế cho nên ông Donald Trump, ông đặt vấn đề đối phó với Iran trong cái chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của ông, là ông sang Saudi với Israel, đặt vấn đề hai nước này chĩa mũi về Iran. Để có được một giải pháp cho tương lai Iran, trước hết phải có cái nhìn đúng đắn về khủng hoảng hiện tại. Theo giáo sư Richard này, thì ông cho rằng không có gì thay đổi thực sự kể từ năm 2013, tức là kể từ khi Tổng thống Rouhani được xếp vào thành phần cải cách lên cầm quyền. Dân chúng hiện nay bất mãn về đời sống kinh tế ít được cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ tiếp tục duy trì cấm vận về tài chính, cho dù các trừng phạt quốc tế dần dần được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran. Tình hình cũng không có gì sáng sủa hơn trong lĩnh vực nhân quyền. Vẫn bắt bớ tràn lan, vẫn tự do, mất tự do ngôn luận, tự do báo chí bị ngăn cản. Ngay cả trong lĩnh vực nghệ thuật, các nghệ sĩ cũng thường xuyên bị đe dọa. Và ông Richard này ông cho rằng thì chưa có thể thay đổi tình hình vì cái cơ chế đối trọng hay còn thiếu. Điểm yếu lớn nhất của đối lập Iran là không có được các đảng phái, cơ quan ngôn luận, chương trình hành động. Sự bất mãn của dân chúng không có lãnh đạo dẫn dắt, không có tư tưởng chính trị, không có ý thức hệ, bởi vậy sẽ không đi đến đâu. Đối lập Iran đồng thời lại liên tục bị giữ mồi bởi các cuộc chơi bầu cử, gọi là bầu cử dân chủ da cay, ý hệt Việt Nam. Bị giữ mồi bởi cuộc chơi bầu cử do chế độ mở ra, cứ 4 năm một lần lại mang lại hy vọng có được sự thay đổi về chính trị. chuyên gia về Iran, ông lại ông Rita chỉ ra mâu thuẫn sâu xa trong xã hội Iran giữa một bộ phận công luận Iran quan tâm trước hết đến đời sống trong nước với thế lực cứng rắn trong chính quyền muốn bằng mọi giá mở rộng ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Một trong những khẩu hiệu chính của những người biểu tình năm 2009 là lên án chủ nghĩa bành trướng của nước Cộng hòa Hồi giáo, thay vì kiếm một chính sách chấn hưng thực sự đối với nền kinh tế trong nước. Bây giờ ông tôn giáo trị, ông giáo chủ Khamenei cùng với lực lượng vệ binh Cộng hòa có cùng chung một mục tiêu là tìm mọi cách ngăn cản việc Iran sáp lại gần với Hoa Kỳ. Nỗ lực mở rộng ảnh hưởng khu vực của thế lực cứng rắn được một bộ phận công luận Iran ủng hộ bởi tư tưởng phục hận để cho phép quốc gia này tìm lại được niềm tự hào là lãnh đạo khu vực một thời vắng bóng. Vị thế lãnh đạo của quốc gia Ba Tư thời cận đại tan vỡ sau hai cuộc chiến tranh với nước Nga, Iran phải chấp nhận hòa ước năm 1828, tức là từ thế kỷ 19, với đủ điều bất lợi dưới áp lực của phương Tây. Cuộc cách mạng hiến pháp 1906 và việc phát hiện ra dầu mỏ tại Iran năm 1908 cũng không thay đổi đáng kể số phận của đất nước. Ngành dầu mỏ nước này được người Anh kiểm soát, phong trào dân tộc Mossadegh quốc hữu hóa các mỏ dầu như một cú đảo chính do Hoa Kỳ lãnh đạo diễn năm 1953 đã chấm dứt các tham vọng độc lập. Nhìn ông Mossadegh này, cái hồi mà tôi còn ở Việt Nam, tôi còn làm báo, thì ông chủ bút báo của tôi, ông đã gọi cái ông Mossadegh này, ông phiên âm sang tiếng Việt là ông Mỗ Sợ Đếch. Nhắc lại cái ông này. Và đến cái cuộc đấu chiến tranh giữa Iran và Iraq, ở bên Iraq thì có ông Saddam Hussein. Bây giờ ông Richard này cũng nhắc lại. Chỉ đến khi cuộc cách mạng Hồi giáo nổi lên vào năm 1979 với biến cố các nhân viên đại sứ quán Mỹ bị bắt làm con tin, là cái này tôi cũng có theo dõi, nỗi nhục nói trên mới được xóa bỏ. Tiếp theo đó, với cuộc chiến 8 năm chống Iraq đó, chính quyền Hồi giáo Iran đã chứng minh với thế giới có khả năng tự vệ bằng cách huy động sức mạnh của cả một dân tộc. Theo Richard thì giờ đây, ngay cả những người ít chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khomeini nhất cũng phải công nhận là Iran kể từ giờ nằm ở trung tâm của mọi xung đột khu vực, không phải với tư cách là một quốc gia chư hầu của phương Tây, mà như một chủ thể có một chiến lược riêng. Đúng. Thế chứng tỏ rằng ông Donald Trump nhìn tình hình thế giới rất là chính xác. Ông đối phó với Iran, rồi ông đối phó với Bắc Triều Tiên là hai anh gây rối mà có bom nguyên tử. Rồi thì cùng với sự thay đổi về chính trị nói trên là sự mở cửa dần dần của xã hội Iran, đúng không? Với sự hình thành một tầng lớp đấy, ý hệt bên Tàu với nhau bên Việt Nam, với sự hình thành một tầng lớp có học vấn, có trẻ và trẻ tuổi. Thành nhé, anh dân chủ già cày được một thời gian, bây giờ đến lúc không thể già cày được nữa rồi. Hình thành một tầng lớp có học vấn trẻ tuổi, đông đảo giới trẻ Iran được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây, khát khao thăng tiến, nhưng vì không có cơ hội tại Iran đã trở thành những người bất đồng chính kiến ngay trên quê hương mình. Cùng với những người thất nghiệp, những người bị bỏ rơi, giới trẻ có học vấn phản kháng lại chính sách hy sinh lợi ích của dân chúng trong nước vì các lợi ích đầy tham vọng trong khu vực, đứng về phía Palestine, chống lại Israel hay mở rộng ảnh hưởng của hệ phái Hồi giáo Shia mà Tehran tự coi là người cầm lá cờ đầu. Đúng, bây giờ là cờ đầu Shia. Hai cái phe mạnh nhất là Shia với lại Sunni là Saudi, Ả Rập Saudi. Và không quên nhắc lại rằng nước Mỹ có thể dựng lại một Saddam Hussein. Ngày xưa Mỹ đã dùng Saddam Hussein để chặn Iraq. Nhà nghiên cứu Richard so sánh tình hiện nay ở Trung Đông giống với thời kỳ năm 1980 khi Saddam Hussein tấn công Iraq. Cũng tương tự, Iran hiện đang đối mặt với đe dọa mới từ bên ngoài, cụ thể là từ Ả Rập Xê Út đó. Lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Khamenei, dường như đang khai thác cơ hội này để tập hợp thế hệ trẻ dưới lá cờ của giới giáo sĩ, dưới danh nghĩa chiến đấu chống kẻ thù chung. Việc Ả Rập Xê Út gia tăng mua sắm vũ khí tối tân khiến viễn cảnh này ngày càng trở nên hữu hiệu. Đấy, hồi nãy tôi nói rằng Mỹ sẽ dựng lên anh Saudi để thay thế anh Saddam, để chiếu tướng anh Iran. Và ông Richard, ông lo ngại rằng trong một xã hội thiếu văn dân chủ như ở Iran, các thế lực được gọi là cải cách hay là gọi là cộng hòa hiện tại khó đạt được độ trưởng thành về ý thức công dân để có thể bảo đảm quá trình chuyển đổi chính trị diễn ra một cách ôn hòa trên cơ sở tôn trọng nhân quyền, quyền của các nhóm thiểu số, đồng thời tìm ra được giải pháp thực tiễn giúp cải thiện tình hình an ninh của khu vực và phục hồi nền kinh tế trong nước. Viễn cảnh ngược lại sẽ là sự lên ngôi của các thế lực độc đoán. Đúng. Tôi không đồng ý với ông Richard này. Vì tình hình ấy, Iran nó giống như là tình hình của những mảnh vỡ của cộng sản, nó cũng lại độc tài rồi đảng trị, bên này thì tôn giáo trị, rồi thì dân chủ giặc cậy, và cứ nói rằng thì là không có đảng phái nào hay là tư hệ chính trị nào đủ mạnh. Xin lỗi, tôi đã cảnh cáo rằng nếu anh không chấp nhận diễn biến hòa bình thì anh sẽ phải chấp nhận diễn biến không hòa bình. Bây giờ tần lượt chúng ta trở về Á Châu. Bây giờ vấn đề Miến Điện. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Miến Điện, Bangladesh dự trù hồi hương người Rohingya trong hai năm nay, nhớ là Miến Điện nó đấu tranh tôn giáo giữa Hồi giáo và Phật giáo, làm cho người Rohingya phải bỏ quê chạy sang Bangladesh, và bây giờ đang có thỏa thuận là phải cho hồi hương như thế nào. Hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2018, sau các cuộc thảo luận ở cấp ngoại trưởng từ đầu tuần tại Naypyidaw, Bangladesh và Miến Điện đã nhất trí trong 2 năm sẽ hồi hương khoảng 650.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh để tránh các đợt trấn áp của quân đội Miến Điện từ hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Điều có thể thực hiện trong những ngày tới đó là tiến hành đăng ký những người tị nạn muốn trở về quê cũ. Trong cuộc gặp tại thủ đô Miến Điện, hai nước đã cùng nhau ấn định hồ sơ giấy tờ để người tị nạn khai. Phía Bangladesh cũng cho biết họ sẽ dựng 5 trại chuyển tiếp người Rohingya, cũng như 2 trại đón tiếp tại Miến Điện. Những trại trên chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Hiện tại, chính quyền Miến Điện không bình luận gì về các cuộc thảo luận diễn ra từ đầu tuần này. Điều chắc chắn là còn một số vấn đề xung quanh việc hồi hương người tị nạn Rohingya. Vấn đề là, có bao nhiêu người sẽ muốn trở lại đất nước mà họ đã bị kỳ thị? Họ có thể thực sự rời các trại đón tiếp để trở về làng cũ của mình hay không? Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc có thể giám sát điều kiện các chuyến hồi hương đó hay không? Theo kênh truyền hình Anh BBC, thì Liên Hiệp Quốc đã đề nghị được tham gia các cuộc đàm phán hôm qua tại Miến Điện, nhưng không được câu trả lời. Bây giờ tình hình ở Miến Điện thì như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Cảnh sát Myanmar bắn chết 7 người biểu tình. Thư ký của chính quyền bang Rakhine, ông Tin Maung Sewe, cho biết những người biểu tình đã tập trung vào chiều tối ngày 16 tháng Giêng tại thị trấn Merauk U ở phía bắc Rakhine để tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu sự sụp đổ của vương quốc Arakan hơn 200 năm trước. Sau đó, khoảng 4.000 người đã bao vây một tòa nhà chính phủ sau buổi lễ. Thế là biểu tình chống chính phủ và cảnh sát nổ súng. Căng thẳng tại bang Rakhine bùng phát từ tháng 8 năm ngoái giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồi giáo nổi dậy. Căng thẳng dẫn tới bạo lực khiến hơn 650.000 người Rohingya sinh sống tại bang này phải rời bỏ nhà cửa chạy sang Bangladesh tránh nạn. Bây giờ đến tình hình Ấn Độ, thì bản tin của Vietnam Business Blog đem về cho tôi căn cứ vào nguồn tin từ trong nước Việt Nam, là nguồn tin của Facebook Phil Nguyễn, nói về cái Ấn Độ đang đi với những nước cờ đóng góp vào sự bao vây và triệt hạ con đường tơ lụa của Bắc Kinh như thế nào. Bài của Phil Nguyễn có tựa đề là cũng không ngoài mục đích chính là hỗ trợ Ấn Độ triệt đi một cánh tay của Trung Cộng trong vùng. Ấn Độ hôm nay dưới trào của Tổng thống Modi đã không còn là Ấn Độ bại tay dưới tay Trung Cộng vào 56 năm về trước. Đã đến lúc Trung Cộng giật mình hoảng sợ vì xem thường quốc gia này. Hôm nay, Ấn chính là mối đe dọa đứng hàng thứ hai sau Mỹ chứ không còn là Nhật Bản. Từ cái gật đầu của Tổng thống Trump đã đưa hải lục không quân Ấn Độ lên đứng hàng thứ hai trên thế giới. Ấn hoàn toàn đã lột xác để qua mặt Trung Cộng. Gần đây, tranh chấp biên giới Trung Ấn tiếp tục diễn biến phức tạp. Năm 2017, quan hệ Trung Ấn đột ngột căng thẳng. Đầu năm, Ấn Độ công khai phản đối sáng kiến vành đai và con đường bằng cách không cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh do Bắc Kinh tổ chức. Và sau khi Tổng thống Modi gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Trump thì ra mặt chống tàu. Giữa năm 2017, đối đầu Trung Ấn khu vực biên giới Doklam diễn ra kéo dài làm cho hai bên vô cùng căng thẳng. Cuối năm 2017 lại xảy ra sự kiện máy bay không người lái Ấn Độ vượt biên. Đầu năm 2018, có tin cho biết Trung Cộng và Ấn Độ lại xảy ra sự kiện đối đầu ngắn ở bang Arunachal, khu vực Trung Cộng đòi chủ quyền. Mặc dù vậy, Trung Cộng ngày càng tạo ra sức ép lớn hơn cho Ấn Độ. Trung Cộng đang mở rộng vai trò ảnh hưởng của các nước láng giềng của Ấn Độ như là Maldives, Nepal, Sri Lanka và Myanmar. Về truyền thống, những nước này có quan hệ tốt với Ấn Độ. Đối với tình hình này, Ấn Độ đang nỗ lực để các nước láng giềng không ngả hẳn về phía Trung Cộng. Và tướng Bipin Rawat đã kêu gọi các nước láng giềng gồm Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka và Afghanistan đứng về phía Ấn Độ để ứng phó với Trung Cộng. Tướng Rawat cho biết tình hình biên giới phía Bắc Ấn Độ có thể xấu đi trong tương lai. Pakistan có thể sẽ lợi dụng cục diện này để gây khó dễ cho Ấn Độ. Ấn Độ cần chuyển sự tập trung chú ý từ Pakistan ở phía Tây sang Trung Cộng ở phía Bắc. Ấn Độ cần tăng tốc xây dựng hạ tầng cơ sở ở biên giới phía Bắc và xây thêm 15 doanh trại để đối phó với Trung Cộng và Pakistan. Hãng tin Press Trust of India ngày 14 tháng 1 cho hay, chính phủ Ấn Độ có kế hoạch xây thêm 15 doanh trại quân đội ở biên giới với Trung Cộng và Pakistan. 15 doanh trại này sẽ dùng để tăng cường sức mạnh cho hai lực lượng bảo vệ biên giới quan trọng, đó là lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ và lực lượng cảnh sát biên giới Ấn và Tây Tạng. Củng cố quốc phòng dọc khu vực biên giới chiến lược với Trung Cộng, Pakistan và Bangladesh. Nguồn tin từ lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ cho biết sau khi xây thêm các doanh trại, có thể sẽ có triển khai lực lượng ở bang Assam, bang West Bengal, hai bang khu vực Bắc Đông Bắc Ấn Độ, đồng thời triển khai binh lực ở bang Punjab và khu vực Jammu để đối phó với Pakistan ở khu vực Kashmir. Ấn Độ sẽ triển khai có trọng điểm các lực lượng ở những khu vực mỏng yếu, khu vực biên giới với Pakistan và Bangladesh, ngăn chặn các hoạt động như thâm nhập, buôn lậu ma túy, buôn bán người và nhập cư bất hợp pháp. Tình hình vượt biên và đối đầu thường xuyên xảy ra ở khu vực tuyến kiểm soát thực tế biên giới với quân đội Trung Cộng là nguyên nhân chính lực lượng cảnh sát biên giới Ấn và Tây Tạng quyết định tăng quân. Có Tây Tạng nữa nha. Cũng đừng quên rằng như đã vạch ra, Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar, cực Tây eo biển Malacca để chặn đứng hải quân Trung Cộng Tây Tiến. Xem ra, chỉ cần biến động ở vùng biên giới Ấn Trung Cộng, thì lực lượng hải không quân của Ấn sẽ lập tức ra tay phong tỏa eo biển Malacca để chặn đứng con đường biển, cắt đứt nguồn cung năng lượng và giao dịch kinh tế của Trung Cộng với vùng Trung Đông nào là Iran, nào là Jakarta, v.v. Nhắc nhé, chặn đứng con đường biển cắt đứt nguồn cung năng lượng và giao dịch kinh tế của Trung Cộng với vùng Trung Đông, Iran, Qatar, v.v. Trung Cộng sẽ chết trong một thời gian không lâu. Chưa nói tới một khi Ấn Thành là một thành viên của tứ giác kim cương mà ra tay, đương nhiên Mỹ, Nhật, Úc và nước các nước ASEAN, v.v. chắc chắn sẽ không ngồi yên trước cơ hội hợp đồng tác chiến. Này, đấy, tôi luôn luôn để ý đến những cái thông tin đóng góp vào cái việc mà vô hiệu hóa khi bọn cộng sản sống sót ở Á Châu, nhất là Trung Cộng, nó ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Bây giờ đến Đông Á, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, hội nghị Vancouver bàn về cấm vận đối với Bắc Hàn. Ngày 16 tháng 1 tại Vancouver, Canada, các vị ngoại trưởng của 20 quốc gia gặp nhau để bàn thảo về các biện pháp cần làm nhằm buộc Bắc Hàn phải ngưng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong hội nghị quốc tế do hai chính phủ Hoa Kỳ và Canada đồng tổ chức, các quốc gia tham dự sẽ đặc biệt chú trọng tới hai điểm là sử dụng áp lực ngoại giao và áp lực kinh tế đối với chính phủ Bình Nhưỡng. Hầu hết những nước từng giúp Nam Hàn trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 đều cử phái đoàn tham dự hội nghị. Hai quốc gia ủng hộ Bắc Hàn trong cuộc chiến vừa qua là Nga và Trung Quốc được mời nhưng từ chối tham dự. Thấy không? Nó vẫn là các nước sau chủ nghĩa anh em với nhau đấy. Mặc dù Nga bây giờ thôi Đảng Cộng sản thôi cầm quyền rồi, nhưng nó vẫn là mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản. Hầu hết những nước từng giúp Nam Hàn trong cuộc chiến từ năm 1953 đều cử phái đoàn tham dự. Hai quốc gia ủng hộ Bắc Hàn trong cuộc chiến vừa qua là Nga và Trung Quốc được mời nhưng từ chối tham dự. Tin từ Bắc Kinh nói rằng Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong cuộc điện đàm, người lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc kêu gọi Tổng thống Trump tìm cách giảm bớt mức độ căng thẳng với Bắc Hàn. Một viên chức Bắc Kinh nói rõ hơn là ông Tập Cận Bình mong muốn Hoa Kỳ nắm bắt cơ hội trực tiếp nói chuyện với Bình Nhưỡng. Vì thế, những bài viết được truyền thông Trung Quốc phổ biến đều cho rằng Hội nghị quốc tế Vancouver sẽ không đạt được kết quả nào đáng kể. Đồng thời, chỉ trích hội nghị là bằng chứng cho thấy vẫn còn những nước nuôi dưỡng tư tưởng còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh. Cho rằng hội nghị không đạt kết quả. Bây giờ, trả lời ngay lập tức là bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Quốc tế đồng ý tăng mức cấm vận với Bắc Hàn. Anh Tàu có cái mong là không đồng ý. 20 quốc gia tham dự hội nghị quốc tế về Bắc Hàn tổ chức tại Vancouver đồng ý với đề nghị tăng mức độ cấm vận đối với chính phủ Bình Nhưỡng. Đồng thời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson lên tiếng cảnh báo rằng chiến tranh có thể xảy ra nếu Bắc Hàn không ngưng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong bản thông cáo chung phổ biến chiều ngày 16 tháng 1, các nước tham dự hội nghị quốc tế Vancouver nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải gây áp lực ngoại giao về kinh và kinh tế đối với Bình Nhưỡng. Thông cáo ghi rõ là áp lực với Bắc Hàn phải mạnh, cứng rắn hơn những quy định đã được Hội đồng Bảo an thông qua hồi năm ngoái, sau khi Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân và phóng một loạt hỏa tiễn. Ý kiến của Nam Hàn được sự ủng hộ của Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Taro Kono nói với đại ý rằng lý do khiến Bình Nhưỡng phải nói chuyện với Seoul là vì Bắc Hàn không thể chịu đựng được áp lực của cộng đồng quốc tế. Vì thế, Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi mọi quốc gia tiếp tục gây áp lực với Bắc Hàn về ngoại giao cũng như về kinh tế. Bảo thêm rằng phải làm mạnh hơn nữa để buộc Bình Nhưỡng phải chấm dứt những hành động mang tính gây hấn, tạo bất ổn cho hoàn thế giới. Về phía Hoa Kỳ, một viên chức hành pháp Mỹ tiết lộ, ông Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis trình bày với các quốc gia tham dự hội nghị Vancouver rằng Washington mong muốn vấn đề Bắc Hàn sẽ được giải quyết bằng thương thuyết ngoại giao, nhưng người điều hành Lầu Năm Góc cũng nói thêm là ngay trong lúc này, giải pháp quân sự vẫn là một trong những giải pháp được Hoa Kỳ cân nhắc. Giải pháp quân sự vẫn là một trong những giải pháp được Hoa Kỳ cân nhắc. Điều này được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trình bày rõ hơn trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị, cho hay mức đe dọa do Bắc Hàn gây nên ngày một cao hơn, nhấn mạnh thêm chiến tranh có thể xảy ra nếu Bình Nhưỡng không chịu ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, vào sáng ngày 17 tháng 1, trong cuộc thảo luận ở Seoul, Bình Nhưỡng, tức là Bắc Hàn, đã đề nghị gửi đoàn cổ vũ hơn 200 người sang miền Nam dự Thế vận hội mùa đông. Đầu tuần này, trong cuộc thảo luận diễn ra ở Seoul, đoàn đàm phán Bắc Hàn đưa ý kiến muốn gửi dàn nhạc giao hưởng cả 100 người sang miền Nam trình diễn trong dịp Thế vận hội diễn ra tại thành phố Pyeongchang từ ngày 9 đến 25 tháng 2, 2018. Về đoàn vận động viên đại diện cho Bắc Hàn, các viên chức thể thao hai nước đang bàn thảo với Ủy ban Olympic Quốc tế vì hầu hết lực sĩ Bắc Hàn không hội đủ điều kiện để tranh tài và đã quá thời hạn ghi tên tham dự. Cho đến lúc này, Bắc Hàn vẫn chưa trả lời hai đề nghị của miền Nam là liệu đoàn vận động viên hai nước sẽ diễn hành chung trong buổi lễ khai mạc và hai quốc gia có thành lập chung đội tranh tài môn hockey nữ hay không. Đây là tin sơ khởi. Bây giờ tin tiếp theo. Đài VOA ngày hôm nay, Nam Bắc Triều Tiên diễn hành chung dưới ngọn cờ thống nhất tại Olympic. Anh Bắc Hàn mở đường cho mà lùi, không lùi nhanh, không muốn diễn biến hòa bình thì sẽ diễn biến không hòa bình. Hai nước Triều Tiên sẽ lập một đội tuyển nữ khúc côn cầu trên băng chung để tranh tài tại Olympic mùa đông, và hai đoàn Olympic của hai miền sẽ diễn hành chung dưới ngọn cờ thống nhất tại lễ khai mạc Olympic Pyeongchang vào ngày 9 tháng 2 tới. Thông báo này được hai nước đưa ra hôm nay, thứ Tư, 17 tháng 1. Như hãng tin Yonhap mô tả thì quyết định này là một đột phá chưa từng có, là kết quả của đề nghị thành lập một đội tuyển chung do Hàn Quốc đưa ra trước đó một tuần. Sau khi Bắc Triều Tiên đồng ý tham dự Olympic cho Hàn Quốc đăng cai, Bắc Triều Tiên đã tẩy chay Olympic mùa hè Seoul năm 1988. Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25 tháng 2 sắp tới. Hai nước thù nghịch nhau này từng lập đội thể thao chung hai lần vào năm 1991 để tham gia tranh tài tại một giải bóng đá trẻ quốc tế và một giải vô địch bóng bàn. Các cuộc thương lượng trước đây để thành lập đội tuyển chung đi tranh Olympic đã không thành công. Ủy ban Olympic quốc tế theo dự trù sẽ họp vào ngày 20 tháng 1 tại trụ sở chính ở Thụy Sĩ để thảo luận chi tiết về đội tuyển chung của hai nước Triều Tiên và việc Triều Tiên tham gia Olympic. Nước Mỹ chơi cái trò mà chuyện kiếm hiệp tàu, nó gọi là song thủ hộ bác. Tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông. Và ông thì nói là hòa làm là tốt, mà ông thì nói là không hòa làm thì có chiến tranh. Đấy là tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông. Mà Kim Jong đặt tên là song thủ hộ bác. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp nói về Hồng Kông. Ba nhà dân chủ kháng án trước tòa này là ba mấy này bị bỏ tù về cái tội biểu tình đòi độc lập đó. Ba nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông vào hôm nay 16 tháng 1 đã phản đối trước tòa trung thẩm Hồng Kông bản án tù nhắm vào họ về tội tham gia phong trào phản kháng năm 2004, ông nhà Du Vàng đó. Hoàng Chí Phong, La Quán Thông và Chu Vĩnh Khang đã bị tòa phúc thẩm Hồng Kông kết án từ 6 đến 8 tháng tù vào tháng 8 2017 về vai trò của họ trong phong trào biểu tình năm 2004, được gọi là phong trào dù vàng. Bản án nói trên được tuyên sau khi chính quyền Hồng Kông quyết định trừng phạt ba bị cáo nặng nề hơn, phản bác lại là bản án của tòa sơ thẩm vốn chỉ bắt Hoàng Chí Phong và La Quán Thông làm lao động công ích, còn Chu Vĩnh Khang thì được hưởng án treo. Hành động can thiệp của chính quyền trong vụ này đã bị người Hồng Kông coi là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh ngày càng siết chặt đời sống xã hội Hồng Kông. Sau bản án của tòa phúc thẩm, ba nhà đấu tranh đã lại được tại ngoại hầu tra trong khi chờ đợi quyết định của tòa trung thẩm cấp xét xử cao nhất tại Hồng Kông. Trả lời báo chí vào hôm nay, trước lúc vào tòa, Hoàng Chí Phong, 21 tuổi, đã khẳng định đây là cơ hội để xem tòa án Hồng Kông xử lý vấn đề bất phục tùng dân sự như thế nào, tư pháp đặc khu này có thật sự độc lập hay không. Hoàng Chí Phong nói dù anh có bị đưa trở lại vào tù thì người dân Hồng Kông vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ. bây giờ đến nước Tàu tổng cộng. Bản tin ngày hôm qua của RFI Pháp: Trung Quốc nguy cơ thảm họa sinh thái sau tai nạn tàu dầu Iran tuần trước. Chúng ta biết đến cái tàu dầu Iran nó đụng tàu chở hàng với tàu cộng. Chiếc tàu chở dầu Iran Sanchi đã chìm từ Chủ nhật 14/1/2018 ngoài khơi Thượng Hải sau một tuần lễ bốc cháy vì đụng phải một tàu chở hàng của Trung Quốc. Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, dầu trên mặt biển vẫn còn cháy. Sự cố này gây ra lo ngại về nguy cơ thảm họa sinh thái. Tàu Sanchi chở 136.000 tấn dầu loại nhẹ, tức là condensate, mà tác hại lên môi trường rất khó lường. Loại dầu condensate còn đe dọa đầu độc các loại cá voi và rùa biển. Những điều mà giới chuyên gia lo ngại nhất, nhưng điều mà giới chuyên gia lo ngại nhất là số 1.000 tấn dầu mazut sử dụng để chạy máy tàu. Loại dầu diesel rất nặng này thuộc diện rất bẩn, vô cùng độc hại đối với sinh vật dưới biển. Máy bay giám sát đã phát hiện 3 thảm dầu đang trôi dạt về phía Nhật Bản vì bị gió lớn và các dòng thủy lưu đẩy đi. Bây giờ bản tin của Việt Nam Express Blog đem về cho tôi tổng hợp ngày hôm nay, căn cứ vào Facebook của Thanh Nguyên. Hôm nay, hỏa tiễn phóng vệ tinh của tàu chẹt bị đổ tung trên không. Và Thanh Nguyên cho là đáng đời. Anh đi sau mà lại kiếm vượt mặt Mỹ về kỹ thuật. Hỏa tiễn phóng vệ tinh đổ tung trên không. Thực hiện nhiệm vụ phóng vệ tinh bắt đầu, ghê quá, đặt tên. Vệ tinh bắt đầu vào không gian, tên lửa Trường Chinh 3B, ghê quá, đặt tên hay lắm. Trường Chinh 3B của Trung Quốc đã bị rơi. Đây là một loại tai nạn quá nguy hiểm và vẽ bảng nhất là Campuchia, bởi họ vừa ký hợp đồng vệ tinh Techco 1 của Trung Quốc mới có một ngày. Bộ Ngoại giao Campuchia trong một văn kiện chung với Trung Quốc hôm 11/1 đã kêu gọi đồng bộ hóa nhanh các kế hoạch phát triển của Trung Quốc và Campuchia để thúc đẩy năng lực sản xuất và hợp tác đầu tư theo tinh thần một vành đai một con đường. Anh tàu bây giờ anh nỗ lực phá vây, anh mua chuộc được thằng nào, chỉ có những thằng ngu mới đưa đâm đầu để cho anh tàu nó mua chuộc được, mà một trong những thằng ngu nhất là anh Hun Sen của Campuchia. Chẳng nói là gần đây công nghệ vũ trụ của Trung Quốc đang những bước phát triển, tuy nhiên độ an toàn và chính xác vẫn là vấn đề đòi hỏi Trung Quốc phải nỗ lực. Theo GB Time, vào lúc 7:18 ngày 12/1, tức chỉ một ngày sau khi Trung Quốc bán vệ tinh cho Campuchia, thì đã xảy ra vụ nổ tên lửa tại trạm phóng Tây Sương, tỉnh Tây Sương. Tên lửa Trường Chinh 3B với nhiệm vụ đẩy vệ tinh bắt đầu 3 GNSS sau khi rời bệ phóng vài phút đã gặp trục trặc. Người dân ở thị trấn Hướng Điều, huyện Thiên Các, tỉnh Quảng Tây, nơi cách điểm phóng 700 km, đã quay được clip tên lửa từ trên trời rơi xuống và nổ tung khi chạm mặt đất. Theo tạp chí Express thì năm 1996 cũng có vụ tai nạn tương tự với tên lửa Trường Chinh 3B khiến 6 người chết và 57 người bị thương. Hồi giữa năm ngoái, tên lửa Trường Chinh 5 Icarus 2 đã được phóng tại trung tâm không gian Văn Xương phía nam đảo Hải Nam và cũng đã thất bại. Video phát trực tiếp cho thấy tên lửa được phóng vào bầu trời và ban đầu được mô tả là mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó cảnh video quay trực tiếp cho thấy vệt sáng của hỏa tiễn không bay tiếp lên trời mà lại thay đổi hướng bay rồi rơi xuống đất như thiên thạch bốc cháy. Sau đó tân hoa xã cho hay một sự cố bất thường xảy ra trong hành trình của tên lửa, và báo cáo chỉ nói thêm việc điều tra thêm sẽ được thực hiện mà không giải thích chi tiết điều gì khác. Tuyên truyền của cộng sản luôn luôn như vậy. Và anh tàu và anh Nga đang bị thế giới lên án về tin tặc. Đài VOA ngày hôm nay: Trung Quốc và Nga là những tin tặc hàng đầu. Cơ quan Liên Âu có trụ sở tại Hy Lạp ghi nhận trong phúc trình hàng năm là những tội phạm trên mạng nhằm lấy cắp tiền bạc là những tác nhân đe dọa chịu trách nhiệm ít nhất 2/3 những sự kiện được ghi nhận. Phúc Trình nói tấn công giả mạo, theo ghi nhận, chịu trách nhiệm từ 90-95% những cuộc tấn công thành công trên toàn thế giới, và hầu hết những cuộc tấn công tinh vi nhất nhắm vào các CEO của những công ty lớn. Chưa là tổng giám đốc đó. Những người trong công ty hay trong các cơ quan chính phủ ăn cắp các dữ liệu là những tác nhân đe dọa lớn thứ hai. Tuy nhiên, hãng tin Enisa cho biết, những quốc gia cũng đánh cắp thông tin hay tống tiền các nạn nhân dùng gián điệp mạng, những nhu liệu độc hại và những mánh khóe khác. Enisa nêu tên Trung Quốc và Nga một vài lần trong các cuộc nghiên cứu của tổ chức này. Phúc Trình Liên Âu nói Trung Quốc là nước tấn công hàng đầu về những cuộc tấn công từ chối dịch vụ, làm tê liệt những hệ thống bị nhắm đến bằng cách tràn ngập những hệ thống này bằng dữ liệu. Phúc Trình mới 60%, Phúc Trình nói 60% những cuộc tấn công này phát xuất từ đội quân tin tặc Trung Quốc và 90% những cuộc tấn công nhằm vào các thực thể Hoa Kỳ. Phúc Trình của Liên Âu nêu danh tránh 3 tổ chức gián điệp mạng Trung Quốc và Nga là APT 17389, APT 28387 và APT 29388 trong số những tổ chức hoạt động tích cực và nguy hiểm nhất trong năm rồi. Bây giờ, bản tin nữa là người ta bắt đầu khui tàu mọi mặt. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, cựu nhân viên CIA bị bắt giữ trong vụ gián điệp Trung Quốc. Jerry Chun Sing Lee, công dân nhập tịch Mỹ, bị bắt tại sân bay John F. Kennedy ở New York hôm thứ Hai 15 tháng 1. Đó là Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Ông này làm việc cho CIA từ năm 1994 đến năm 2007, trước khi rời Mỹ đến Hồng Kông. Vụ việc này được cho là có liên quan đến một cuộc điều tra của FBI bắt đầu từ năm 2012 về sự phá hỏng hoạt động tình báo của CIA tại Trung Quốc. Trong hai năm trước đó, khoảng 20 người cung cấp tin tức đã bị sát hại hoặc tống giam, một trong những thất bại tồi tệ nhất của tình báo Mỹ trong những năm gần đây. Nhưng các nhà chức trách không biết nên đổ lỗi cho ai. Nhiều báo cáo cho rằng các điều tra hiện đang nghi ngờ ông Lee đã giúp Trung Quốc. Bây giờ đặt câu hỏi là Jerry Chun Sing Lee là ai? Ông Lee còn được biết tên là Jan Ching Lee, từng phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1982 đến 1986. Ông bắt đầu làm việc tại CIA từ năm 1994 với chức vụ là sĩ quan cảnh sát. Ông được tham gia vào các nhiệm vụ bí mật và ký nhiều thỏa thuận tuyệt mật. Khi ông Lee rời CIA năm 2007, những người biết ông nói rằng ông rời tổ chức một cách khá bất bình sau khi sự nghiệp thăng hoa. Đấy là tờ New York Times cho biết như thế. Ông Lee ở lại Hồng Kông và chỉ trở lại Mỹ năm 2012 cho một báo cáo sau khi bị nhử bởi một lời mời làm việc giả. bị gai bẫy, bị nhử đấy. Và bản tin đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra trong chuyến thăm đó. Cuộc điều tra của FBI về việc tại sao Mỹ mất nhiều người đưa tin tại Trung Quốc đạt tới đỉnh điểm vào thời điểm này. Các mật vụ FBI lục soát phòng khách sạn của ông tại Hawaii và Virginia và tìm thấy hai cuốn sách nhỏ ghi chép những thông tin bí mật. Đấy là Bộ Tư pháp cho biết như thế. Những cuốn sổ này chứa bút tích của ông về những chi tiết như tên thật và số điện thoại của các nhân viên CIA. Ông Lee rời Mỹ năm 2003 sau khi bị nghi ngờ bởi các đặc vụ FBI. Chỉ tới khi ông mới bị bắt, chỉ tới bây giờ mới bị bắt khi quay lại Mỹ một lần nữa. Không có thông tin rõ ràng về việc liệu ông có biết mình vẫn đang bị theo dõi hay không. Tội trạng của Lee là gì? Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Lee, 53 tuổi, đã bị buộc tội nắm giữ trái phép các thông tin quốc phòng và sẽ đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Ông không bị buộc tội nắm gián điệp, điều có thể dẫn đến án tử hình. Về điều này, một số thông tin cho rằng Mỹ có thể không muốn công bố thông tin bí mật tại tòa. Vì nếu mà buộc tội gián điệp thì phải công bố những cái thông tin mà không nên đưa ra. Ông Lee xuất hiện tại tòa liên bang Brooklyn hôm thứ Ba 16 tháng 1 sau khi bị bắt tại sân bay Kennedy. Ông bị bắt giữ tại đây khi đang chờ chuyến bay tới Virginia, nơi tòa án liên bang đã đưa ra cáo buộc chống lại ông. bây giờ đến mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản ở nước Việt Nam là bọn Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Trọng đang cải tổ Bộ Công an, đánh dấu hỏi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc ngày 15 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam là phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nhớ, nó phạch ngực ra nó đảng trị nhé. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gây chú ý qua vụ bắt và xét xử cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thành. Và bản tin đặt câu hỏi cái khẩu hiệu của anh Nguyễn Phú Trọng là có phải đây là còn Đảng còn mình hay không. Tổng Bí thư cũng không quên nhắc đến công của lực lượng công an trong chiến dịch chống tham nhũng. Ông Trọng nói nhiều vụ việc còn tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt những kết quả cụ thể tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông nhắc lực lượng công an phải luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được chân lý còn Đảng thì còn mình. Khẩu hiệu này cũng đưa ra từ lâu rồi, bây giờ nhắc lại. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị thời sự tại Việt Nam, cho rằng sở dĩ ông Trọng chú ý đặc biệt, thậm chí trực tiếp tham gia vào lực lượng công an là do học hỏi từ kinh nghiệm chiến dịch chống tham nhũng và thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc, không phải là học hỏi đâu, là nhận chỉ thị ra lệnh là đúng như thế. Tháng 9 năm 2016, Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương. Cho đến nay, theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Trọng sẽ bắt đầu nắm được Bộ Công an, và minh chứng rõ ràng nhất là vụ điều binh khiển tướng bắt cựu viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, là cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là đối tượng đang bị nhắm tới. Và bản tin cũng đặt dấu hỏi là có phải đây là biến động lớn về nhân sự hay không. Cũng tại hội nghị của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm khi nhắc nhở về những biểu hiện suy thoái của công an nhân dân. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nhắc nhở của ông Trọng có liên quan đến những vụ bê bối trong ngành công an. Trong bài phát biểu, ông Trọng cũng đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an, một chỉ dấu mà theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng báo hiệu những biến động đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018, trong đó không loại trừ khả năng đối thủ chính trị hay phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tiếp tục bị nhắm tới. Tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng nói tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh và cơ cấu bên trong chưa hợp lý. Ông yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy, trong đó công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước là thành phần để ông trọng điểm ra. Tiếp tục nói về ngành công an. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Bộ Công an Việt Nam thành lập Cục An ninh mạng. Bây giờ nó biết là nó vớ phải cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, là đang đánh chọc thủng tất cả những sự bưng bít của xã hội cộng sản. Bộ Công an thành lập Cục An ninh mạng. Bộ Công an Việt Nam đã thành lập Cục An ninh mạng, hay còn gọi là Cục A68, với mục tiêu được cho biết nhằm bảo vệ an ninh mạng và đấu tranh chống lại các thế lực chống lại Đảng và nhà nước. Đây là thông tin được ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng 2018 của Bộ Công an diễn ra vào chiều 15 tháng Giêng vừa qua. Ông Nam nói rằng những thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến ngành công an đều được giao cho Cục A68, chẳng hạn như vụ án Vũ Nhôm hay tin đồn ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, dính líu đến một vụ đánh bài. Nói có tin thì nói ông bị bắt, mà có tin thì nói ông chưa bị bắt. Đấy là bản tin tuần trước. Báo cáo của Bộ Công an cũng khẳng định năm 2017 là một năm an ninh quốc gia của Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động trên thế giới, khu vực và trong nước. Thế giới, khu vực và trong nước, tức là phe văn minh cộng sản mảnh vỡ bị chiêu cố bãi biến động trên thế giới nhé, khu vực nhé, và trong nước luôn nhé. Trong khi đó, tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra vào cùng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái khẳng định rằng nhiệm vụ của Bộ Công an là làm sao để đảm bảo Đảng lãnh đạo lực lượng công an một cách trực tiếp và tuyệt đối. Trước đó, vào ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng cũng công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Các chiến không gian mạng, vì hai bộ nó đều tác chiến không gian mạng, với nhiệm vụ được nói là bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin toàn quân. Lực này có được gọi là lực lượng 47 với 10.000 người. Tên gọi lực lượng 47 được lấy theo số của chỉ thị số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, trong đó có quy định về việc giám sát quản lý việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet trong quân đội, quản lý báo chí và xuất bản. Vất vả rồi. Trong khi là những cơn thanh trừng nội bộ của nó, thì bản tin của Exodus trích nguồn tin Việt Nam ngày hôm qua cho tôi biết rằng chỉ trong cái tình trạng mà bị truy đuổi như thế này, thì các đại gia quan chức của Việt Cộng thi nhau đổ bệnh đưa hình và danh sách của ít nhất là 7-8 vị đại gia quan chức thi nhau đổ bệnh khi hầu tòa. Số 1 là Trầm B bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Ngân hàng Xây dựng VNCB. Nhân vật số 2 là Phạm Công Danh bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ Ngân hàng Ocean Bank. Anh này anh cáo bệnh là bệnh suy thận giai đoạn 3. Còn anh Trầm B thì tiểu sư bệnh cũng là tiểu đường. Anh thứ ba là anh Trần Bắc Hà truy tố về tội vắng mặt tại tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan và lý do gia đình chứng, cũng là anh cáo bệnh là bệnh ung thư gan. Rồi đến anh thứ tư là anh Phạm Công Danh thì bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Ocean Bank nữa, cũng lại cáo bệnh là kết quả giám định mất 93% sức khỏe, là bệnh tiểu đường. Rồi anh nữa là anh Đinh La Thăng, anh cũng ra hầu tòa nhưng mà anh cũng khai là anh mắc nhiều bệnh lắm, anh được chết ở nhà đó, bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án PVC PVN. Rồi đến chị Nguyễn Thị Minh Phương là bị truy được tạm đình chỉ trong vụ đại án Ngân hàng Ocean Bank vì chị mắc bệnh hiểm nghèo chẳng biết là bệnh gì. Rồi cái Trương Thị Tuyết Nga thì bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được tạm chỉ định vụ án, cũng là giám định bệnh mắc bệnh tâm thần. Bị chờ tới là anh nào cũng khai bệnh hết. Và ngân hàng của Việt Nam là khủng hoảng ngân hàng, là phá sản rất nhiều. Bây giờ nó ra cái luật ngân hàng mới. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, nó ra cái luật là ngân hàng phá sản. Và bản tin đặt câu hỏi là ngân hàng phá sản thì người dân lo gì? Quốc hội Việt Nam thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật các tổ chức tín dụng hồi tháng 11 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Và tuyên bố rằng nó sẽ quản lý các ngân hàng chặt chẽ hơn. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập cho Đài Châu Tự Do biết, luật ban hành vừa nêu có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là luật không cho phép lợi ích nhóm này sinh trong lợi ích nhóm nhảy nảy sinh trong hệ thống ngân hàng. Thông qua luật quy định là anh đã lãnh đạo ngân hàng thì anh không thể đồng thời là lãnh đạo của doanh nghiệp trong cùng một thời gian. Thứ hai nữa là luật quy định về phá sản ngân hàng. Theo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, các ngân hàng hoạt động yếu kém bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ được ngân hàng nhà nước xem xét áp dụng 5 phương án để tái cơ cấu, lần lượt từ nhẹ đến nặng nha. Một là tìm cách phục hồi, hai là tìm cách sáp nhập, ba là tìm cách giải thể, bốn là bắt buộc chuyển giao cho ngân hàng khác, và cuối cùng thì mới đến cho phá sản. Và nói rằng một khi bốn phương án đầu tiên không thể thực hiện được, ngân hàng yếu kém được kiểm soát đặc biệt sẽ nhận quyết định chọn phương án phá sản theo chủ trương của chính phủ đề ra. Khi đó, ban kiểm soát đặc biệt cùng phối hợp với ngân hàng xây dựng phương án phá sản để trình với ngân hàng nhà nước. Trong vòng 30 ngày nhận được phương án phá sản, ngân hàng nhà nước sẽ xem xét đánh giá tính khả thi và trình chính phủ phê duyệt cho phép ngân hàng phá sản theo điều 52 hay không. Nếu mà ngân hàng hoạt động yếu kém được cho phép phá sản thì ngân hàng đó sẽ bị đưa ra tòa án phá sản. Đài Á Châu thì ra ghi nhận rằng một số chuyên gia cho rằng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi có tác dụng hệ thống hóa một cách rõ ràng hơn trong việc quản lý các ngân hàng hoạt động yếu kém, không hiệu quả so với luật các tổ chức tín dụng được ban hành trước đó. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đều nhận định của ông rằng, nguyên văn, luật sửa đổi này đưa ra trình tự là ngân hàng nhà nước và chính phủ sẽ giải quyết một ngân hàng yếu kém như thế nào. Có nghĩa rằng với việc phá sản ngân hàng, không phải ngân hàng yếu kém là tự động bị phá sản, mà phải qua một trình tự rất lâu dài cũng như qua các bước từ việc ngân hàng nhà nước sẽ giúp phục hồi hay không phục hồi, sẽ giúp sáp nhập hay không sáp nhập, bắt chuyển giao cho một tổ chức tín dụng khác, và đến cuối cùng mới là phá sản. Thành ra đúng là luật sửa đổi này chặt chẽ hơn và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và bảo vệ quyền lợi của ngân hàng mà có thể bị phá sản. Thành ra đúng là luật sửa đổi này chặt chẽ hơn và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và bảo vệ quyền lợi của ngân hàng mà có thể bị phá sản. Tôi ghi chú thêm của tôi là đi. Mất bò mới to lèo trường. Tại sao hồi đầu nó không làm như thế này để bây giờ ngân hàng phá sản tùm lum rồi. Nó vỡ tiệm từ lúc nào thì mới đưa ra. Và bản tin cũng đặt vấn đề quyền lợi của khách hàng như thế nào. Nhiều đại biểu Quốc hội thắc mắc về tiền gửi của người dân trong ngân hàng bị phá sản sẽ ra sao khi chiếm đến 80% tổng số tiền gửi ngân hàng. Trao đổi với Đài Truyền hình một vài chuyên viên nhà nước cho biết, nguyên tắc đầu tiên khi ngân hàng phá sản là tài sản ngân hàng đó phải trả lại cho ngân sách nhà nước trước, và sau đó đến lượt trả cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng nhấn mạnh hiện tại Việt Nam có nhiều khách hàng gửi tiền tỷ, thậm chí vài chục tỷ đồng, với số tiền mà đi ngân hàng phá sản là số tiền bảo hiểm đền bù chỉ có 70 triệu 5 triệu đồng, chỉ khiến cho nhiều khách hàng cảm thấy bất an. Đại diện một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn nói với Đài Truyền hình rằng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi gây tác động rất lớn đến số đông khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ cũng như thành phần người dân để dành tiền dưỡng già. Một vị đại diện cho doanh nghiệp tư nhân không muốn nêu tên còn chia sẻ rằng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi tạo điều kiện cho thành phần doanh nhân, phần doanh nghiệp không làm ăn chân chính có thể được hưởng lợi, đúng tạo điều kiện chứ, nó làm ăn bậy bạ thì rồi nó quy tạ. Nguyên văn như thế này: những doanh nghiệp nào mà đi cửa sau thì sẽ vui. Ví dụ tài sản của một doanh nghiệp trị giá thực tế là 1 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp đó đã đút lót để được tăng giá trị lên 1,5 tỷ. Những doanh nghiệp lớn thường vay nhiều hơn là cho vay. Nếu ngân hàng phá sản thì họ càng mừng nữa. Nói là thật là như vậy. Tức là khi phá sản thì tài sản của ngân hàng còn lại phải chia ra để đền bù cho các khách nợ. Thế mình cái thằng doanh nghiệp ấy thì nó đi cửa sau nó thiệt hại 1 tỷ, nó khoai 1,5 tỷ để nó đền bù nhiều, mà nó ăn kia cái kiểu đó thì còn đâu đến những người tư nhân khác. Qua thông tin về luật các tín dụng sửa đổi quy định về ngân hàng phá sản chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng Giêng, một số người dân bày tỏ với Á Châu Tự Do rằng về nỗi lo lắng không biết phải làm gì với số tiền chất chiêu dành dụm để phòng thân của họ. Họ nói rằng giữ ở nhà thì sẽ cướp, gửi ngân hàng thì làm sao biết được ngân hàng nào uy tín và an toàn. Trong khi thống đốc ngân hàng nhà nước tuyên bố không thể công khai danh sách xếp hạng tín tổ chức tín dụng vì được sử dụng để quản lý điều hành chính sách, và nếu chọn gửi ngân hàng này thì lại ngày đêm nom nóp lo sợ không biết khi nào ngân hàng mình gửi tiền thì bị thông báo phá sản. Trước sự hoang mang không yên tâm của người dân lẫn những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội, giới chức ngân hàng nhà nước vẫn chưa phổ biến rộng rãi đến công chúng những giải pháp bảo đảm quyền lợi cho khách hàng của ngân hàng khi luật các tổ chức tín dụng được sửa đổi ban hành, ngoại trừ lời khẳng định khái quát của thống đốc Lê Minh Hưng rằng trong bất kỳ trường hợp xử lý phương án nào đối với các tín dụng thì vẫn bảo bảo mục tiêu giữ được lòng tin và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Giữ được lòng tin mất rồi còn gì mà giữ. Đây là trên thượng tầng nó như thế. Trên hạ tầng thì chế độ của nó luôn luôn là lục xà lục trục. Sờ đâu cũng thấy khuyết điểm, sờ đâu cũng thấy sai trái. Đây là một tỷ dụ nhỏ nhặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hà Nội sập giàn giáo công trình, 6 người thương vong, xây building lớn, lập cái giàn giáo để thợ lên để xây. Mà cái giàn giáo để mà xây cũng đã bị sập thì làm sao cái nhà mà cái tòa building mà nó xây bảo đảm được. 3 người chết, 3 người bị thương nặng trong một vụ sập giàn giáo công trình xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào sáng 17 tháng 1. Theo thông tin từ ông Chu Văn Đức, đội trưởng thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, trên Vietnam Express, 3 công nhân tử nạn là do trong lúc đổ bê tông phát hiện có dấu vết bất thường nên đã chui xuống gầm để kiểm tra. Vài phút sau, giàn giáo sập khiến cả 3 bị vùi lấp. 3 nạn nhân trong độ tuổi từ 22 đến 31 tuổi đều đến từ tỉnh Yên Bái, làm việc không có hợp đồng với đơn vị thi công, với mức lương từ 150.000 đồng đến 160.000 đồng một ngày, tức là tính ra chỉ có độ 7 đô la một ngày thôi. Tai nạn xảy ra thuộc công trình xây dựng của dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư và Dịch vụ Việt Nhật đầu tư, khởi công từ tháng 11/2017 trên khu đất có diện tích hơn 10.000 mét vuông, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Theo ông Chu Văn Đức, có thể do kết cấu không chắc chắn, dĩ nhiên nên giàn giáo không chịu được sức nặng của khoảng 500 tấn bê tông đổ lên. Giới chức quận Nam Từ Liêm nói thêm rằng dự án này là của công ty tư nhân, tất cả các khâu đã qua thẩm định nên chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng trong quá trình thi công. Giờ, vụ nào thì cũng là đang quá trình điều tra để làm sáng tỏ. Chính anh nhớ trước mắt rồi, có cái gì sáng tỏ hơn nữa. Rồi, thì trong khi đó thì chế độ công an trị tiếp tục bắt bớ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam tiếp tục bị xếp hạng là quốc gia không có tự do. Việt Nam không phải là một quốc gia tự do, đó là xếp hạng tổ chức theo dõi tự do và dân chủ có tên là Freedom House, có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố trong báo cáo thường niên 2018 vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Theo tổ chức này, tại Việt Nam quyền tự do được xếp hạng 6/7. 7 là hạng bét, anh chỉ có số 6. Trong đó, hạng 7 là những quốc gia mất tự do nhất. Tương tự, quyền chính trị của người dân được xếp hạng 7/7, tức là không có quyền hạn chính trị nào cả. Lĩnh vực khá nhất của Việt Nam là các quyền dân sự được xếp hạng 5/7. Theo báo cáo của Freedom House, năm 2007 là năm mà nền dân chủ gặp khủng hoảng trên toàn thế giới. Cụ thể, chính phủ của Tổng thống Trump cũng xâm phạm những chuẩn mực đạo đức cũng như đấy, cũng như làm giảm tính minh bạch của họ. Đấy, lại còn một câu rồi liên lụy đến ông Trump nữa. Theo báo cáo mới công bố, trong tổng số 195 quốc gia được khảo sát, chỉ có 88 quốc gia được gọi là tự do, chiếm 45% các quốc gia trên thế giới. Chắc nhớ là 195 nhé, mà bây giờ 45% là có tự do rồi, và anh Việt Cộng đứng ở hạng bét. Số còn lại phần nào là phần nào tự do là 58, tức là 30%, và số không có tự do là 49 nước, chiếm 25%. Các quốc gia được xếp hạng tệ nhất là Syria, là Bắc Hàn và một số nước khác vùng Trung Đông và Trung Á và Châu Phi. Tại Châu Á có những sự kiện sau đây được Freedom House nêu ra như là minh chứng cho sự thoái trào của nền dân chủ, đó là các nghị sĩ ở Hồng Kông bị bãi chức, các thủ lĩnh đối lập bị bỏ tù, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự kiểm soát đối với truyền thông, và chính phủ Campuchia giải tán đảng đối lập. Bây giờ đến tin khác nó bắt bớ ở Việt Nam. Tiếp tục bắt bớ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, hai nhà hoạt động phản đối Formosa sẽ ra tòa. Hai người hiện bị giam giữ và phải ra tòa gồm anh Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, anh Nguyễn Nam Phong, vốn là tài xế chở linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh. Anh Hoàng Đức Bình bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước trao quyền. Anh chỉ làm tài xế cho ông Nguyễn Đình Thục thôi. Mà ông Thục ông viết thơ cho tòa, ông nói ông là chủ động những cái việc bị lên án, mà ông không bị chế án, mà cái người tài xế của ông lại bị kết án là sao? Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị bắt vào ngày 15 tháng 5 tại Diễn Châu, Nghệ An khi đang đi trên chiếc xe cùng linh mục Gioan Battista Nguyễn Đình Thục. Còn anh Nguyễn Nam Phong thì bị bắt ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Sau khi có quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh An về ngày xét xử, linh mục Nguyễn Đình Thục đã gửi lên tòa án một lá đơn đề nghị được làm chứng tại phiên tòa. Linh mục phía Linh Thục yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Diễn Châu trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Nam Phong và Hoàng Đức Bình, và cho ông được tham dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng. Nội dung lá đơn cũng được linh mục Nguyễn Đình Thục đăng tải trên trang cá nhân của ông, trong đó ghi rõ nguyên văn nhé: tôi là người có trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ bà con giáo dân Sông Ngọc kiện Formosa theo sự hướng dẫn của ban hỗ trợ các nạn nhân ô nhiễm biển giáo phận Vinh. Do vậy anh Hoàng Đức Bình chỉ là người cộng tác giúp tôi trong việc này. Anh Nguyễn Nam Phong cùng đi với chúng tôi để lái xe giúp tôi mỗi khi tôi mệt hoặc cần làm việc công khác, thì ông đó ông là chính phạm. Mà tại sao ông không bị truy tố mà lại truy tố hai cái này? Đấy là nền tư pháp ngớ ngẩn của chế độ Việt Nam Cộng sản. Bây giờ thêm nữa, lại bắt nữa, tại BBC ngày hôm qua, cựu tù nhân Vũ Văn Hùng đột ngột bị bắt. Ông Vũ Văn Hùng từng bị kết án 3 năm tù về tuyên truyền chống nhà nước, đã bị bắt theo tội gây thương tích. Bà Lý Thị Tuyết Mai và ông Hùng cho BBC biết hôm 16 tháng 1. Bà Mai nói hôm 4 tháng 1, ông Hùng 51 tuổi đi họp hội giáo chức Chu Văn An từ trưa, nhưng đến tối khi bà không thấy ông về nhà thì không biết ông đi đâu, bà đi tìm. Bà nói: tôi đi tìm khắp nơi, hỏi bạn bè thì bạn bè nói hình như bị bắt. Trời mưa gió, hai mẹ con đi tìm ở công an quận Hà Đông, đến công an phường Thanh Xuân thì mới biết. Tôi hỏi chồng: anh bị sao? Thì anh Hùng nói: anh bị người ta vu khống và đánh anh. Tôi hỏi: tại sao lại thế? Thì không cho tôi lại gần anh nữa, và gọi mở khóa đưa anh đi đâu không biết. Và bà nói rằng khi vào và thấy thì chồng bà đang bị ở công an mà ngồi ghế, mà bị còng vào ghế. Bà Mai cho biết một cán bộ công an tên Kim Minh Đức cho biết ông Hùng bị bắt vì gây rối trật tự công cộng, nhưng có lệnh tạm giam theo tội cố ý gây thương tích, bị bắt vào tội mà tạm giam theo một tội khác. Và luật sư của anh Hùng là ông Ngô Anh Tuấn, ông nói tức là hôm 4 tháng 1 ông Hùng thuật lại rằng có hai anh thanh niên lạ mặt tát liên tiếp vào mặt ông và đe dọa nếu ông không về nhà ngay thì sẽ tấn công. Ông Hùng lúc đó cũng có phản kháng, tức là đánh người ta phải đỡ, và đó là cái cớ để người ta bắt giữ ông. Luật sư Tuấn cho rằng việc bị bắt vì một tội phạm và tạm giam vì một tội khác thường hay xảy ra đối với bên giới bớt đồng chí Kiên. Bây giờ nhắc lại bản án năm 2009 với anh Hùng. Ngày 28 tháng 7, 2008, tại cầu Vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Hùng đã viết và treo khẩu hiệu tham nhũng là hút máu dân, lạm phát giá cả tăng cao là giết dân. Vào tháng 9, 2008, ông bị bắt tại nhà riêng theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, bị tạm giữ 15 tháng trước khi được ra tòa. Phiên tòa Hà Nội tháng 10, 2009, xử 3 bị cáo gồm Vũ Văn Hùng, Trần Đức Thạch và Phạm Văn Trội cũng bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 khoản 1 Điều C Bộ Luật Hình Sự. Hai ông Trần Đức Thạch và Vũ Văn Hùng cùng lĩnh án 3 năm tù giam, quản chế 3 năm, còn ông Phạm Văn Trội lĩnh án 4 năm tù giam, quản chế 4 năm. Ông Vũ Văn Hùng được trả tự do vào tháng 9, 2011. Năm 2010, ba người này cùng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hamad, ghi nhận sự dũng cảm đối mặt với khủng bố chính trị. Đấy, bây giờ đến một người khác bị giam ra tòa rồi và xử phạt. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 1, 2018. Việt Nam y án nhà hoạt động Nguyễn Văn Toại 5 năm tù. Hãng tin Reuters cho biết Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Toại với cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và không chấp hành án quản chế tại địa phương theo Điều 304 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Hà Huy Sơn nói với Reuters rằng bản án phúc thẩm đối với ông Toại là không công bằng và không khách quan. Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Toại và phóng thích ông ngay lập tức. Ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một tuyên bố nguyên văn như thế này: việc chính quyền trừng phạt ông Nguyễn Văn Toại mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ ông Nguyễn Văn Toại không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm, và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của ông Nguyễn Văn Toại. Đây là biểu hiệu mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Ông Nguyễn Văn Toại là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2011 và bị kết tội năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án 4 năm tù, ông Ngoài tuyên bố không nhận mình có tội. Khi ra khỏi tù, ông Ngoài hoạt động trong lĩnh vực dân quyền như đã lên tiếng và hướng dẫn giáo dân đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa, lạm thu về giáo dục cho đến khi bị bắt lại vào tháng 1 năm 2017. Bây giờ chế độ của nó bộc lộ rõ ràng, nó không khác gì Bắc Triều Tiên. Bộc lộ cái con đảng con mình chẳng những ở trong nước mà luôn cả hải ngoại nữa. Và nhất là bên Đức, bây giờ bản tin từ bên Đức do Việt Nam Exodus Blog đem về cho tôi, căn cứ vào báo mạng thời báo ở bên Đức. Bài có tựa đề là phần tử cực đoan người Việt đe dọa đánh bom mẩn vào hội thảo tại Đức, ở bên Đức, đồng bào người Việt ở bên Đức, hội thảo về tự do báo chí mà cái bọn con đảng con mình của Cộng sản ở bên Đức nó đe dọa, nó ném bom bẩn. Và đây là bản tin. Báo Weser Kurier của Đức đăng tin về hội thảo tự do báo chí Việt Nam hôm 10 tháng 1, 2018 ở Berlin là lập tức bị bọn Việt Cộng nằm vùng ở bên Đức nó dọa, nó đánh bom bẩn. Đặc biệt nguy hiểm khi họ công khai đe dọa đánh bom mẩn vào hội thảo tự do báo chí cho Việt Nam được phía Đức tổ chức hôm 10 tháng 1 tại Berlin, kèm theo những lời đe dọa là trước sau cũng bắn chết các nhà báo người Việt này. An ninh cho hội thảo đã được tăng cường với 2 xe cảnh sát bảo vệ bên ngoài hội thảo. Ngoài ra, nhiều nhân viên an ninh Đức đã được điều động để cùng ngồi dự phía bên trong hội trường nhằm đề phòng bất chắc cho nhóm người Việt Nam này có thể manh động gây ra đối với gần 100 khách Đức và quốc tế tham dự ở đây. À, hội thảo tự do báo chí Việt Nam mà lại khách Đức và quốc tế tham dự nữa. Được biết, những cá nhân quá khích này gần đây đã bị an ninh Đức ghi vào hồ sơ theo dõi vì các hoạt động được cho là tiếp tay cho mật vụ Việt Nam. Họ đã bị nghi ngờ cùng những cá nhân khác là những người trong danh sách chia sẻ trên mạng xã hội, theo dõi bất hợp pháp các hoạt động của nhiều người Việt Nam đang định cư tại Đức. Họ cũng có thể cũng thể hiện cách sẵn sàng dùng hung khí để tấn công, gây thương tích cho những người không cùng chính kiến ngay tại Berlin. Trong nhóm như vận dân luận viên này, ông Hồ Ngọc Thắng là người đầu tiên đã bị buộc thôi việc từ hôm 1 tháng 9 2017 vì thái độ không trung lập và có thể liên quan tới mật vụ Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Có liên quan tới vụ mật vụ Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Ông Thắng cũng sẽ ra tòa án lao động thành phố ra vào ngày 22 tháng 2 18 sắp tới để đòi giải thích lý do sa thải mình. Nhưng ông cũng phải đương đầu với chất vấn về những phát biểu chỉ trích chính phủ Đức của mình trong khi đang làm việc cho cơ quan liên bang Đức về nhập cư và tị nạn. Điều này đã vi phạm quy định đối với nhân viên khi làm việc cho nhà nước. Một hội đoàn lớn của Việt người Đức tại Đức cũng cho biết, chúng tôi đang xin phép để chuẩn bị tổ chức biểu tình ngay trước cửa khu vực nơi cô Tú Anh đang làm việc nhằm vạch trần trước công luận những sai trái của cô người Việt này, vì cô đã lăng mạ chúng tôi trong các cuộc biểu tình và để phản đối mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin trong thời gian vừa qua. Cũng vào thứ ba tới, hôm 16 tháng 1 tháng 18, cảnh sát Berlin sẽ có cuộc gặp và làm việc riêng với ban tổ chức hội thảo tự do báo chí cho Việt Nam để tiếp nhận các thông tin và danh sách cá nhân đã đe dọa đánh bom bẩn vào những người tham dự hội thảo. Từ bom bẩn đến bom gây sát thương chỉ là một bước nhỏ. Rất có thể những đối tượng cơ quan này sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện trong thời gian tới, gây bất an cho cộng đồng trên 120.000 người Việt đang sinh sống tại Đức và những người dân ở đây. An ninh Đức cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ có biện pháp phù hợp để ngăn chặn trước khi xảy ra những vụ khủng bố từ các đối tượng người Việt tại Đức. Trong khi đó thì lao động ở Việt Nam cũng đang bị đối xử tàn tệ. Nó thiếu lương người ta. Và nó bắt người ta làm việc mà không có lương. Đây là bản tin ngày hôm qua của Vietnam Express Blog đem về cho tôi qua cái thông tin từ Việt báo mạng Vietnam Express trong nước. Hàng nghìn công nhân thủy lợi Hà Nội bị nợ lương 2 năm. Công nhân đã viết tâm thư gửi Chủ tịch thành phố Hà Nội về kể về nỗi khổ từ năm 2016 đến nay, bị chậm lương, công việc phải làm nhiều hơn. Tròn một tháng nữa là Tết âm lịch, chị Nguyễn Thị Kim Thành, công nhân xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hòa, thuộc công ty đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, như ngồi trên đống lửa. Lương bị nợ, chị phải thức đến 11-12 giờ, làm thêm nghề may, vẫn không đủ tiền sinh hoạt cho gia đình. Trung bình mỗi tháng chị Thành phải đi vay khoảng 5 triệu đồng để chi trả các khoản sinh hoạt. Lúc đầu vay của người thân, giờ thì phải vay lãi ngoài. Người nhà khuyên nghỉ việc nhưng chị Thành bảo đã gắn bó với nghề gần 27 năm nên cứ lần lửa không đành. Cùng là công nhân xí nghiệp Đan Hòa, anh Cao Văn Tân cho biết công việc của người làm thủy lợi nắng chống hạn, mưa chống lụt, chống úng, không phụ thuộc vào ngày nghỉ đêm tối. Cũng như chị Thành, để có thêm thu nhập tranh thủ ngày nghỉ vào ngày giờ và ngoài giờ, anh Tân cũng vào thành phố đào đường thuê cho các đơn vị thi công hạ ngầm cấp viễn thông. Trước đó giữa năm 2017, bức ảnh bữa cơm trưa của nhóm công nhân thủy lợi với chú thích cơm 5.000 đồng gây xôn xao dư luận. Ông Phạm Xuân Chính, xí nghiệp Đan Hoài cho biết bức ảnh nhận được nhiều phản hồi của cán bộ, công nhân vì phản ánh đời sống cực khổ, đời sống khốn khổ của lao động ngành thủy lợi 2 năm qua. Ông Trinh kể, đêm Giáng sinh vừa rồi, tôi đăng trên trang cá nhân rằng trên truyền hình có chương trình Điều Ước Thứ Bảy. Người lao động chúng tôi chỉ ước được trả số tiền lương chính đáng đúng với công sức bỏ ra, và mong những người lãnh đạo biết 3.700 lao động ngành thủy lợi Hà Nội đang bị đạt. Chưa biết bao giờ mới trả đủ lương. Có số lao động lên đến hàng nghìn. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý nước và công trình, công ty đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy cho biết tình trạng chậm lương diễn ra từ cuối năm 2015 đến nay. Tết dương lịch người lao động không có đồng nào. Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, khả năng công ty phải đi vay ngân hàng để chi trước. Thế là công ty quốc doanh. ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ Chai, số lao động của công ty trên 1.000, nhưng do những vướng mắc về chính sách, lát nữa tôi sẽ có như tin là vướng mắc về chính sách là cái gì? Vướng mắc về chính sách chưa được tháo gỡ nên hàng tháng công ty chỉ đủ kinh phí ứng lương cho người lao động gồm cả ban lãnh đạo số tiền 2 triệu đồng người. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Trần Thanh Nhã thừa nhận cả 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội chậm lương người lao động, nguyên nhân là thành phố mời kiểm toán và kiểm tra thì họ phát hiện là các công ty có một số chi phí chưa phù hợp, tiêu láo đó, chi phí chưa phù hợp phải điều chỉnh, trong đó có chi trả lương. Lý do quan trọng hơn theo ông Nhã là chính sách nhà nước đặt hàng doanh nghiệp thủy lợi không đồng bộ. Những năm trước nguồn tài chính doanh nghiệp đến từ thủy lợi phí và khoản cấp bù phần thủy lợi phí không đủ qua định mức kinh tế kỹ thuật thành phố duyệt đấy, vướng mắc chính sách. Từ năm 2016 theo thông tư 2580 của Bộ Tài chính, thủy lợi phí được chuyển sang giá và áp dụng mức giá được ban hành từ năm 2012, trong khi chi phí đầu tư vào như tiền lương, điện đều tăng. Đầu vào thì đầu ra nó không cân bằng. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp cho rằng việc áp dụng chính sách mới làm giảm khoảng 50% nguồn thu của doanh nghiệp thủy lợi, cộng với việc phải hoàn trả lại các khoản phí, khoản chi chưa đúng quy trình trước đó, khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ lương người lao động. Thành phố đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, nhưng vướng cơ chế nên không thể làm được. Vướng cơ chế. À, bây giờ tôi có một bản tin cuối cùng nữa, cũng là cái vấn đề đó, là ở trong nước nó có nghiệp đoàn lao động nhưng mà của nhà nước, thành ra phải có Liên đoàn Lao động Việt Tự Do để bênh vực cho công nhân. Bây giờ bản tin này là của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do cho tôi biết là gần 7.000 công nhân ở 2 công ty đình công cùng ngày. Ngày 12 tháng 1, gần 7.000 công nhân dệt may của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Băng Cô Tam Thăng và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vun Trang Vina thuộc khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã đình công đòi quyền lợi. Cụ thể khoảng 700 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vun Trang Vina và gần 6.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Panco Tam Thăng tổ chức đình công trong cùng một ngày. Theo công nhân ở 2 công ty, nguyên nhân dẫn đến việc đình công là do các quyền lợi của người lao động không được đảm bảo, từ việc tăng ca quá nhiều ngày trong một tuần, lương thưởng Tết Nguyên Đán ra thấp, suất ăn không bảo đảm, thiếu dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Một nữ công nhân ở công ty Panco thì nói như thế này: trong một tuần chúng tôi có đến 5 buổi tối phải làm việc tăng ca, đôi khi công nhân phải làm cả 2 ngày cuối tuần. Những ngày lễ người lao động hầu như không được nghỉ mà phải đi làm. Lương công nhân khi được ký hợp đồng là hơn 3 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên khi thưởng Tết Nguyên Đán chúng tôi chỉ nhận được 50% tiền thưởng tương ứng với lương. Ngoài ra theo quy định mỗi bữa ăn của công nhân là 15.000 đồng, nhưng thức ăn lại không đảm bảo để công nhân đủ sức làm việc. Đấy. Cũng theo người này, tăng ca, suất ăn không đảm bảo và thưởng Tết thấp là một trong những lý do khiến gần 6.000 công nhân thuộc các phân xưởng nhuộm, dệt và may mặc tổ chức đình công. Cùng ngày, lực lượng an ninh và đại diện của Liên đoàn Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại 2 công ty để nắm bắt những phản ánh của công nhân. Tôi đứng với phe chủ về. Và Liên đoàn Lao động Việt Tự Do tiết lộ như thế này: thật đau xót khi biết thời gian làm việc nhiều hơn còn hơn cả máy móc, robot của gần 7.000 công nhân trên, trong khi thu nhập của họ quá thấp. Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà người lao động lại khổ như ở Việt Nam, và hiếm có nơi nào mà sức chịu đựng nhẫn nhịn của người lao động lại như ở Việt Nam. Thế nhưng hàng tháng họ còn phải trích một phần công sức của mình để nuôi cái đội ngũ Liên đoàn Lao động hùng hậu nhưng vô dụng.
Dù công nhân đã chịu bất công nhiều năm tháng qua, đến khi họ buộc phải hành động bằng việc đình công thì Liên đoàn Lao động của nhà nước lại phát ngôn như người ngoài, như những người bề trên của người lao động. Mà họ đã quên rằng công nhân mới là những ông chủ bà chủ thực sự của họ. Công nhân đang trả tiền nuôi họ để họ làm việc cho công nhân chứ không phải làm việc cho chủ. Lẽ ra trong cuộc trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phải cùng công nhân đàm phán với người lao động. Và các bước tiếp theo như đình công, kiện ra tòa, thế nhưng chỉ có công nhân với nhau đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Chúng tôi, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, nguyện cùng người lao động Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Liên đoàn Lao động Việt Tự Do sẽ tư vấn pháp lý cho người lao động, đồng hành cùng người lao động lên tiếng đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi. Cái lao động Việt này tự do lập ra đã bị nhà nước bắt rồi, bây giờ bắt được cái đó thì cái kia lại mọc ra. Đây là bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi cũng không cần có một lời kết luận nào, tại vì nó tất cả những tin tức này chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi về tình hình thế giới là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo và những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản nó đang làm xáo trộn tình hình thế giới, và cả hai cái lực cản của xu thế thời đại đó đang bị thế giới họp nhau để cùng nhau đối phó một cách toàn diện trên toàn thế giới. Tôi xin hết.